là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai luật quốc phòng sửa đổi năm 2018.
Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án chỉnh trị khu vực Ngòi Thia.
Năm 2019, các huyện thị phía tây của tỉnh sẽ liên kết triển khai các hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, phấn đấu thu hút 96.000 lượt du khách.
Hôm nay kỷ niệm 73 năm ngày thể thao Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật mà ngành thể thao Yên Bái đạt được trong thời gian qua.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 3 năm 2019, đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai luật quốc phòng sửa đổi năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Luật quốc phòng sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 8 tháng 6 năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, gồm 7 chương 40 điều. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung cơ bản của luật quốc phòng năm 2018. Đó là sự cần thiết, mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự án luật quốc phòng sửa đổi, nội dung cơ bản, một số quy định mới và cơ sở xây dựng một số quy định trong luật quốc phòng năm 2018, triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật quốc phòng năm 2018, những quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản giới luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 27 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang có những hoạt động sản xuất kinh doanh và xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thị thành phố và 250 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho gần 2.000 doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đã và đang đầu tư vào tỉnh Yên Bái đã tới dự. Năm 2018, toàn tỉnh có 255 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 1.900 doanh nghiệp cùng 332 hợp tác xã đang hoạt động. Năm qua, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước trên 1.110 tỷ đồng, chiếm 65% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho trên 35 vạn lao động địa phương. Riêng trong năm 2018 đã có 35 dự án đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư được cấp quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 916 tỷ đồng và 1 triệu đô la, nâng tổng số các dự án đang thực hiện trên địa bàn là 462 dự án với tổng vốn đăng ký trên 60.600 tỷ đồng và 434 triệu đô la. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo an sinh xã hội với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp một số chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung ương, của tỉnh trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, phát triển hợp tác xã và về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ thông qua các chính sách của Trung ương, của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các tập đoàn, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp bày tỏ sự phấn khởi và cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp được tìm hiểu thêm về các định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Khẳng định tỉnh Yên Bái có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, môi trường đầu tư tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng mong muốn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị, có quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch, tạo các mặt bằng sạch, xử lý các vấn đề về rác thải, đẩy mạnh cải cách hành chính và coi doanh nghiệp là đối tác, khách hàng khi đến đầu tư tại Yên Bái. Thông qua diễn đàn này, đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp đã đề xuất kiến nghị với tỉnh trong việc thu hút đầu tư cũng như cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn APEC cho biết.
Yên Bái là đang có một lợi thế rất lớn, đấy là chúng ta là người đi sau. Thì chúng ta có quyền quy hoạch một cách tổng thể, một hết sức là bài bản. Và chúng ta đi sau, nhưng chúng ta là có thể sẽ là về trước. Mà bây giờ yếu tố tôi đấy là quan trọng nhất là yếu tố là con người. Con người đây là những người từ lãnh đạo cấp cao nhất, từ tỉnh ủy đến ủy ban nhân tỉnh, đến các cấp sở ngành, đến các huyện. Nhưng cuối cùng vẫn phải là các cấp về làm trực tiếp. Bởi vì cuối cùng thì nói đến khi chúng tôi gặp lãnh đạo tỉnh bắt chân bắt tay xong rồi, tuyệt vời, ủng hộ. Nhưng đến khi những con người trực tiếp đấy là những người đấy phải thấm nhuần tư tưởng, là phải coi doanh nghiệp chúng tôi như là khách hàng, coi doanh nghiệp như chúng tôi là những người đối tác, dù đầu tư lớn hay dù đầu tư nhỏ nhưng đều hết sức phải trân trọng, bởi vì những người đấy sẽ đóng góp vào ngân sách cho tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải đáp và làm rõ những vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã. Với phương châm sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cấp các ngành luôn theo sát và đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp, coi trọng sự phát triển và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết, hàng tuần sẽ dành thời gian để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, tỉnh đã chủ động luôn đi trước một bước và thành lập tổ công tác để giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Là Hội đồng tỉnh Yên Bái vừa thông qua cái nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ hỗ trợ về cải cách thủ tục hành chính cho đến hỗ trợ về mặt bằng, cho đến hỗ trợ về tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi, rồi là hỗ trợ xây dựng thương hiệu, vân vân. Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu để ban hành cái văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và sẽ ban hành trong nửa đầu tháng 4. Chúng tôi đề nghị là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể dành cái sự quan tâm nghiên cứu đối với chính sách này. Và chúng tôi cũng sẽ giao cho Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp là sẵn sàng nghiên cứu giải đáp các vấn đề thắc mắc của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp, hợp tác xã để chúng ta thực sự đưa chính sách này đi vào cuộc sống.
Tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân 2019 đã có những tín hiệu vui khi cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục đón nhận những nhà đầu tư tiềm năng vào địa bàn. Trong đó minh chứng là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp trao quyết định chủ trương cấp quyết định đầu tư cho 5 nhà đầu tư và công bố 11 bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái với các doanh nghiệp với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó có những tập đoàn kinh tế lớn như tập đoàn TH, tập đoàn Alpha Nam đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng tại Vân Hội, tại Hồ Thác Bà, tập đoàn APEC đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và nhiều lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp nông nghiệp. Qua đó có thể thấy những kết quả rõ nét từ việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính cũng như quyết tâm của cả hệ thống chính trị khi tạo được niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Sản, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Tiến nêu ý kiến.
Tới đây là chúng tôi sẽ xúc tiến ngay về việc làm mặt bằng và xây dựng cơ bản để dự án sớm đưa vào hoạt động. Thủ tục hành chính phát triển để đưa ra một cái chủ trương đầu tư đó thì cũng rất là được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các sở ban ngành đã tạo điều kiện làm sao để cho công ty tôi có những chủ trương nhanh nhất và được thực hiện một cách nhanh nhất.
Phát biểu chỉ đạo và định hướng phát triển đối với các doanh nghiệp doanh nhân thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội và tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong chuyến thăm và làm việc vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng sự phát triển kinh tế của tỉnh Vân Nam Trung Quốc phù hợp với thực tiễn và có nhiều nét tương đồng với tỉnh Yên Bái. Qua đây khẳng định thêm vị trí vai trò của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân là trụ cột của nền kinh tế đất nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, là lực lượng chủ lực đi đầu thực hiện công cuộc cách mạng, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đây cũng là bài học để các cấp các ngành, các địa phương suy ngẫm trăn trở, khát vọng về sự thịnh vượng của tỉnh Yên Bái bằng thúc đẩy khởi nghiệp, một thành tố rất quan trọng của chủ đề năm 2019, qua đó khơi dậy toàn xã hội khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp để phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vì sự phát triển và thịnh vượng của tỉnh Yên Bái. Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đạt được thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2018 là một năm ghi dấu thành công của doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà, mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Đội ngũ doanh nhân trưởng thành lớn mạnh đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, bước vào năm 2019, các doanh nghiệp, doanh nhân phải đối mặt với không ít khó khăn. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn
các cấp ủy chính quyền, các ngành, các cơ quan chức năng, các huyện thị thành phố phải thấu hiểu, chia sẻ một cách thật sự, thực chất với doanh nghiệp, học hỏi tư duy đổi mới sáng tạo của các quốc gia, của các địa phương thành công trong nước để thay đổi một tư duy cho chính mình, để làm sao đó mà chúng ta thực sự tận tâm, tận tụy và tận lực đồng hành với doanh nghiệp, thân thiện và hết lòng vì sự phát triển của doanh nghiệp, để hướng tới một cái sự đơn giản hơn, minh bạch hơn, nhanh chóng hơn trong tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện tốt những nội dung đã cam kết với tỉnh. Các cấp ủy chính quyền, các ngành, các địa phương cần thấu hiểu, đổi mới nhiều hơn nữa trong nhận thức và tư duy sáng tạo, tận tâm, tận tụy, hướng tới sự đơn giản, minh bạch để cùng đồng hành với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 10 doanh nghiệp, hợp tác xã đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
Dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của tỉnh Yên Bái, đã phát huy hiệu quả, nhất là trong trận lũ ngày 20 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, tại một số vị trí chưa được đầu tư đồng bộ nên nguy cơ ngập lụt đã xảy ra. Do đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh bổ sung dự án này. Theo đó, dự án được điều chỉnh có 6 hạng mục, đó là kè bờ trái suối Nung, khu vực Bảng Ngoa, phường Phú Trạng với chiều dài 100m. Kè bờ trái suối Thia, khu vực hạ lưu cầu treo Bản Sa, xã Nghĩa Lợi với chiều dài 330m, kè bờ trái suối Thia, khu vực Bản Sa Đèn, xã Nghĩa Lợi, kè bờ trái suối Thia, khu vực thượng lưu cầu Bản Sa và nhà máy sắn Nghĩa Lợi, chiều dài hơn 1.100m. Ngoài ra, dự án cũng điều chỉnh nâng cao độ đỉnh đoạn kè trái suối Thia, khu vực Bản Viềng Công, xã Hạnh Sơn lên từ 1m lên 3m. Điều chỉnh kè bờ trái suối Thia khu vực xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn với chiều dài khoảng 300m để giữ ổn định đất canh tác. Với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia sau khi điều chỉnh bổ sung hoàn thiện sẽ góp phần đảm bảo ổn định lưu vực suối Thia, đảm bảo tính mạng tài sản ổn định đời sống sản xuất nhân dân và các công trình hạ tầng trong khu vực Ngòi Thia. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2019.
Xác định phát triển chăn nuôi là mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp nên thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai các chính sách hỗ trợ và hướng dẫn tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi. Năm 2017-2018, thành phố đã hỗ trợ 143 dự án chăn nuôi lợn gà, trong đó tỉnh hỗ trợ 31 dự án, thành phố đầu tư cho 112 dự án. Năm 2019, thành phố Yên Bái được tỉnh phê duyệt 3 dự án gồm 2 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn tại xã Âu Lâu và Tân Thịnh, và dự án phát triển mật ong tại xã Minh Bảo. Hiện thành phố đang hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi đầu tư phát triển theo hướng liên kết với nhà đầu tư và tiêu thụ theo hướng an toàn chất lượng.
Năm 2019, các huyện thị xã phía Tây của tỉnh phấn đấu đón được 370.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 96.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 220 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu đó, các địa phương phía Tây của tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch, tổ chức nhiều hoạt động du lịch quy mô đặc sắc. Năm 2019, huyện Trạm Tấu sẽ cùng huyện Mù Căng Chải tham dự sự kiện giới thiệu văn hóa dân tộc Mông tại thủ đô Hà Nội vào tháng 5 năm 2019 và tổ chức ngày hội văn hóa du lịch các dân tộc huyện Trạm Tấu vào tháng 10 năm 2019. Cùng với đó, huyện sẽ giới thiệu sản phẩm khoáng nóng Trạm Tấu và tổ chức tour leo núi mạo hiểm ở Tà Xùa và Tà Chỉ Nhù trong tháng 5 năm 2019. Tại huyện Mù Căng Chải sẽ tổ chức festival bay trên mùa nước đổ, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia dụng thang Mù Căng Chải. Đặc biệt trong năm 2019-2020, huyện sẽ tổ chức một số lễ hội văn hóa du lịch mới đáng chú ý là ra mắt điểm bay dù lượn tại khu vực đồi Mâm Xôi vào tháng 9 năm 2020 tại xã La Ban Tần. Tại huyện Văn Chấn sẽ tổ chức các lễ hội văn hóa du lịch mới như lễ hội khinh khí cầu và ra mắt khu du lịch Le Cham Tú Lệ, phối hợp với huyện Mù Căng Chải tổ chức giải marathon quốc tế và lễ khai trương khu resort Mù Căng Chải, phối hợp tổ chức cuộc thi hoa khôi du lịch Việt Nam, tổ chức lễ hội trà. Ngoài sự kiện văn hóa du lịch thường niên là tuần văn hóa du lịch Mường Lò được tổ chức vào trung tuần tháng 9 hàng năm, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức thi leo núi chinh phục đỉnh đồi Pú Trạng và thi thuyết minh về di tích lịch sử quốc gia Căng Đồn Nghĩa Lộ. tổ chức đua xe đạp địa hình và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhằm phát triển du lịch, các địa phương khu vực phía Tây sẽ tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hoạt động du lịch trên các kênh truyền thông truyền thống và hiện đại, chú trọng phát triển khai thác các sản phẩm du lịch mới, trong đó chú trọng đến mô hình du lịch cộng đồng, triển khai chuỗi sản phẩm nông sản và thủ công truyền thống.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhà hàng ăn uống, xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở với số tiền 16 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến kinh doanh tiêu dùng thực phẩm, khuyến cáo hướng dẫn người dân lựa chọn mua các sản phẩm thực phẩm an toàn, kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6 tháng 3 cảnh báo nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine ở giải Gaza. Động thái này là sự gia tăng đáp trả sau vụ phóng rocket từ giải Gaza vào khu vực gần thủ đô Tel Aviv khiến 7 người bị thương. Thủ tướng Netanyahu cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Israel đã phá hủy các cơ sở lớn của Hamas với quy mô chưa từng thấy kể từ khi kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza cách đây 4 năm. Trong khi đó, trong một tuyên bố từ phía Hamas cho hay, hai bên đã nhất trí một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, truyền thông Israel trích dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết hai bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào và quân đội Israel có thể nối lại các cuộc tấn công bất cứ lúc nào. Quân đội Israel đã huy động xe tăng dọc biên giới với Gaza và kêu gọi nhập ngũ. Cũng trong ngày 6 tháng 3, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Palestine, điều phối viên đặc biệt cho tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Nikolai Malenov đã kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ngừng khiêu khích lẫn nhau. Ông Malenov cho rằng các vụ phóng tên lửa bừa bãi của Hamas về phía Israel có thể làm tăng nguy cơ leo thang bạo lực.
Ngày 26 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thất bại trong việc đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vốn đã được Lưỡng viện Quốc hội thông qua trước đó. Với tỷ lệ 248 phiếu chống, 181 phiếu thuận, Đảng Dân Chủ với quyền kiểm soát Hạ viện đã không giành được sự ủng hộ từ các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm có được 2/3 số phiếu cần thiết để đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Trump. Như vậy, với kết quả này, Tổng thống Trump có thể huy động các khoản tiền từ ngân sách liên bang để chuyển cho dự án xây bức tường biên giới với Mexico. Ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, Lò Nông Góc tuyên bố đã đồng ý cấp 1 tỷ đô la hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa nâng cấp cơ sở hạ tầng tại biên giới với Mexico. Trước đó, bộ này đã từng đề nghị Lò Nông Góc xây dựng 92 km hàng rào cao 5,5 mét để nâng cấp đường xá và lắp hệ thống ánh sáng để ủng hộ tuyên bố khẩn cấp quốc gia về vấn đề biên giới được Tổng thống Trump ban bố hồi tháng 2.
Trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu, sau cuộc hội đàm riêng cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác song phương, Chủ tịch Trung Quốc đã có cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại hội đàm, các nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu như trái đất nóng lên, cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới và các vấn đề khác. Cam kết theo đuổi các nguyên tắc thương mại công bằng hơn của các nhà lãnh đạo được xem là một lời cảnh báo với Tổng thống Mỹ về chế độ bảo hộ của ông. Ngay trước thềm cuộc gặp, Liên minh châu Âu đã có động thái xích lại gần hơn với Trung Quốc khi không ban hành lệnh cấm sử dụng mạng 5G của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Ủy ban châu Âu chỉ khuyến nghị các nước thành viên phải đưa ra các đánh giá nguy cơ an ninh của mạng 5G trước tháng 7, để sau đó EU đưa ra đánh giá toàn diện trước ngày 1 tháng 10. Với tuyên bố này, Ủy ban châu Âu không hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ về việc cấm mạng 5G của tập đoàn Huawei. Washington đang nỗ lực vận động hành lang để các nước cấm cửa Huawei. Hiện chỉ có Australia và New Zealand cùng với Mỹ tẩy chay các sản phẩm của tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong đợt lũ lụt lớn nhất từ trước tới nay ở Iran. Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất, cuốn trôi nhiều cầu đường, xe ô tô và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 56.000 người tại các tỉnh miền Bắc Iran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gửi lời chia buồn tới các gia đình các nạn nhân và ra lệnh cho lực lượng cứu hộ và quân đội hỗ trợ người dân ứng phó với đợt thiên tai này. Cơ quan khí tượng Iran dự báo mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 27 tháng 3, đồng thời khuyến cáo người dân và chính quyền các địa phương đề cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, phong trào thể dục thể thao tỉnh Yên Bái đã đa dạng về loại hình, phong phú về số lượng, qua đó tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cũng như hành động của người dân đối với việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện, thời gian gần đây, phong trào thể thao quần chúng của tỉnh Yên Bái đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi cá nhân và cộng đồng dân cư. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh đã có 241.800 người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên, 114.000 người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, 21.400 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Tỉnh cũng đã thành lập 5 liên đoàn thể thao gồm cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền và quần vợt với trên 500 câu lạc bộ thể dục thể thao. Trong số các bộ môn thể thao quần chúng thì hiện nay bộ môn bóng chuyền hơi của tỉnh Yên Bái đang phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi lứa tuổi tham gia, không chỉ ở thành thị mà còn lan tỏa tới cả vùng nông thôn, vùng cao của tỉnh, góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho người dân cũng như tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Bà Hán Thị Hợi, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết:
cái môn bóng chuyền hơi thì phải nói là cái môn là đầu tư ít nhưng được rất nhiều đông đảo người tham gia và nó rất là vui mà nó nhẹ nhàng, nó hợp với nhất là lứa tuổi của người cao tuổi là rất là hợp rồi. Thì tôi cũng có mong muốn rằng tất nhiên rằng để nay mai cái bóng chuyền hơi nó còn có đánh chơi, nó còn có kỹ thuật hơn nữa thì rất là mong muốn là tại những cái câu lạc bộ hay những sân chơi thì là có cái sự là có sự huấn luyện, nghĩa là có những kỹ thuật viên mà huấn luyện để chỉ bảo vệ kỹ thuật.
Cùng chung niềm đam mê thể thao, nhưng vợ chồng ông Phạm Văn Bình và bà Cù Minh Phượng cùng hai người con ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái lại dành tình yêu đặc biệt cho bộ môn bóng bàn. Cả bốn thành viên trong gia đình đều là những vận động viên bóng bàn xuất sắc, từng tham gia thi đấu và đạt nhiều giải cao trong tỉnh cũng như trong nước với tổng số 150 huy chương các loại, trong đó có 92 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 30 huy chương đồng. Một số giải gia đình tiêu biểu như 4 năm vô địch đôi bố con trai giải bóng bàn gia đình toàn quốc, 2 năm vô địch đôi mẹ con trai giải bóng bàn gia đình toàn quốc, vô địch đôi bố con gái giải bóng bàn gia đình toàn quốc. Để thỏa mãn niềm đam mê cũng như rèn luyện nâng cao kỹ thuật thi đấu, gia đình ông Bình đã xây dựng một khu vực riêng dành để chơi bóng bàn. Đây cũng là điểm tập trung của những người yêu bóng bàn, khu dân cư nơi gia đình ông sinh sống. Thể thao đã gắn kết tình cảm gia đình cũng như cộng đồng dân cư luôn gần gũi, đoàn kết, hòa thuận, gắn bó với nhau. Ông Phạm Văn Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết:
bóng bàn thì mình đã được xem và chơi từ nhỏ, từ khi còn học sinh cấp 3 ấy. Và đến nay thì mình cũng như là cả gia đình mình rất đam mê môn này. Và do đó mà cái môn thể thao thì mình chọn cái môn bóng bàn để chơi trong gia đình thì nó có nhiều cái thuận lợi, có thể là ở tất cả các lứa tuổi và chơi ở không phân biệt gì già trẻ. Vì đam mê cho nên là gia đình cũng cố gắng để có một cái sân chơi trong gia đình cũng như là những cái bạn bè của mình đấy, hoặc là các cái cầu thủ ở các cái tỉnh trong và ngoài tỉnh người ta qua lại Yên Bái này có cái chỗ giao lưu. Thứ hai là có điều kiện để tập luyện và nâng cao cái trình độ của các thành viên trong gia đình và những cái người trong ở địa phương này.
Sự phát triển mạnh mẽ của thể dục thể thao quần chúng đã tạo đà cho thể thao thành tích cao của tỉnh có những bước chuyển biến tích cực. Hệ thống đào tạo vận động viên các tuyến bài bản và đi vào chiều sâu. Hiện tại Yên Bái đang duy trì và phát triển 10 môn thể thao mũi nhọn gồm bóng rổ, bóng chuyền, cầu mây, bóng ném, điền kinh, cừ tạ, võ vô vi nam, võ cổ truyền, đá cầu và bóng đá nhi đồng. Duy trì thường xuyên từ 140 đến 160 vận động viên được đào tạo trên 3 tuyến là tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyển tỉnh. Năm 2018, các đội thể thao, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh đã tham gia thi đấu 24 giải toàn quốc, giành 42 huy chương các loại, trong đó có 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 22 huy chương đồng. Đồng thời đạt 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng ở các môn cầu mây, võ vô vi nam, bóng ném tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8. Bước sang năm 2019, thể thao thành tích cao của tỉnh đã đạt được 3 huy chương đồng ở bộ môn cầu mây và 1 cúp bạc bộ môn bóng ném tại giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua. Vận động viên Nguyễn Thị Thương, môn cầu mây, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái cho biết:
sau cái giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc cuối năm 2018 vừa rồi, em có được huy chương bạc thì cũng là đấy là một cái mục tiêu để em cố gắng cho 19. Thì đầu năm 2019 em được huy chương đồng ở giải câu lạc bộ tại Cần Thơ, em thấy rất là vui và vinh dự vì mang được huy chương đầu tiên. Em mong là môn này sẽ được nhiều người biết đến hơn và em sẽ cũng cố gắng để sau này trong năm nay và sắp tới nữa đạt những thành tích tốt hơn trước.
Phát huy những thành tích đã đạt được, ngay từ đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước và kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Tiêu biểu là ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với quy mô rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Giải Việt dã truyền thống báo Yên Bái lần thứ 17, Sôi nổi và hấp dẫn hơn cả là giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 17, với sự tham gia của 9 đội bóng đến từ 8 huyện thị thành phố trong tỉnh, vừa kết thúc vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người hâm mộ bóng đá, tạo sân chơi lý thú cho các em học sinh lứa tuổi nhi đồng, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những cầu thủ xuất sắc, những tài năng bóng đá cho tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục củng cố, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, bổ sung cơ sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Và tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện nghị quyết số 08 ngày 1 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tập trung nâng cao công tác tổ chức thi đấu các giải cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, các liên đoàn thể thao, tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác với các tỉnh bạn nhằm mục tiêu mở rộng việc trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi đấu, huấn luyện, đào tạo. Tiếp tục duy trì đào tạo các môn thể thao thành tích cao mũi nhọn với số lượng 160 vận động viên ở cả 3 tuyến, đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và vận động viên năng khiếu, duy trì 4 đội hạng A toàn quốc, tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu từ 22 đến 24 giải toàn quốc, phấn đấu giành từ 50 huy chương các loại trở lên, khai thác và bảo tồn phát triển các môn thể thao dân tộc có thế mạnh của tỉnh như bắn nỏ, đẩy gậy, tu lu, tung còn.
Có thể thấy những thành tích đã đạt được của thể thao Yên Bái đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. U23 Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước đối thủ không đội trời chung U23 Thái Lan trong một trận đấu mang tính sinh tử tại vòng loại U23 châu Á 2020. Phút 18, từ đường chọc khe thông minh của Đoàn Văn Hậu, Đức Trinh thoát xuống dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội chủ nhà trong niềm vui của gần 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục có lợi cho U23 Việt Nam khi U23 Thái Lan luôn tỏ ra nôn nóng và đầy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 52, Quang Hải đột phá và tung ra đường chuyền hoàn hảo để Hoàng Đức dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Cơn mưa bàn thắng của U23 Việt Nam chưa dừng lại khi Thành Trung nâng tỷ số lên 3-0 sau tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Thái Lan. Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam với lợi thế hơn người chơi quá thoải mái và tiếp tục có thêm được bàn thắng thứ 4 do công của cầu thủ vào sân thay người Trần Thanh Sơn. Với chiến thắng ấn tượng trước đại kình địch U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé đến với vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan với vị trí nhất bảng K.
Cũng tại bảng G vòng loại Euro 2020, Phần Lan giành chiến thắng 2-0 trước Armenia, trong khi Bosnia Herzegovina hòa 2-2 trước Hy Lạp trên sân nhà. Sau hai lượt trận, đội bóng của huấn luyện viên Mancini có 6 điểm, hiệu số dương 8 dẫn đầu bảng G, Hy Lạp đứng thứ hai với 4 điểm. Trong khi đó, tiền đạo đang khoác áo Atletico theo dạng cho mượn từ Chelsea, Alvaro Morata đã ghi cả hai bàn giúp Tây Ban Nha đánh bại Malta với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc bảng F vòng loại Euro 2020 diễn ra dạng sáng 27 tháng 3. Đáng chú ý nhất, loạt đấu dạng sáng ngày 27 tháng 3 giờ Việt Nam là việc đội tuyển Đan Mạch đã lội ngược dòng khó tin để cầm hòa Thụy Sĩ 3-3 trên sân khách Jakobpark. Sáng 27 tháng 3, các trận vòng 4 giải quần vợt Miami Open đã diễn ra. Bất ngờ lớn xảy ra khi hạt giống số 1 và từng 6 lần vô địch giải đấu, Novak Djokovic đã gác vợt 1-2 trước tay vợt người Tây Ban Nha, Roberto Bautista Agut. Thắng lợi với tỷ số 6-1, 7-5, 6-3, đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha trước Djokovic. Tại Doha Open hồi năm đầu năm, anh cũng hạ Djokovic với tỷ số 2-1 ở bán kết. Trong cặp đấu khác, hai set thắng nghẹt thở trong các loạt tiebreak với tỷ số 7-5 và 7-3, tay vợt John Isner mới vượt qua được Kyle Edmund để ghi vào tứ kết. Đối thủ của tay vợt 34 tuổi sẽ được lộ diện sau trận đấu giữa Djokovic và Bautista Agut.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, ngày có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19-25 độ.
48 giờ tới nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.